Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong lịch trình học về những phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh, hôm nay chúng ta sẽ học về một phụ nữ đặc biệt khác trong thời Cựu Ước, tên là Ra-háp. Bà Ra-háp và những diễn biến liên quan đến cuộc đời bà được nhắc đến trong sách Giô-suê, và trong Tân Ước bà được nhắc đến trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, thư Hebrew và thư Gia-cơ. Trước hết chúng tôi xin nói đến ý nghĩa tên Ra-háp. Chữ Ra-háp gồm hai phần là Ra và Háp. Ra là tên một vị thần của người Ai Cập. Ra-háp có nghĩa là nóng nảy, tàn bạo, nhưng cũng có nghĩa là rộng rãi, rộng lớn. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất để quý vị có thể cùng học trong nhóm nhỏ hoặc trong ban phụ nữ của Hội Thánh. Câu hỏi thứ nhất, xin đọc sách Giô-suê chương 2 câu 1 và cho biết bà Ra-háp là ai, sống ở đâu. Sách Giô-suê nhắc đến bà Ra-háp như sau. Giô-suê, con trai của Nun từ Si-tim, mật sai hai người do thám sứ mà rằng: hãy đi do thám sứ, nhất là Jericho. Vậy hai người ấy đi đến nhà của một kỹ nữ tên là Ra-háp và ngủ tại đó. Trích sách Giô-suê chương 2 câu 1. Qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta biết những điều sau về bà Ra-háp. Bà là một phụ nữ ngoại Do Thái, tức không thuộc con cháu của Abraham. Vì vậy không phải là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán rằng bà Ra-háp là người Amorit, là một dân tộc thờ hình tượng, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Bà Ra-háp sống trong thành Jericho trong thời gian con dân Chúa tiến vào đất hứa Canaan dưới sự lãnh đạo của Giô-suê. Jericho là một thành trì kiên cố của người Canaan mà con dân Chúa phải chiếm sau khi đã vượt qua sông Giô-đanh. Trước khi chiếm thành Jericho, Giô-suê sai hai thám tử đi đến đó để xem xét tình hình, và bà Ra-háp là người đã tiếp hai thám tử này vào nhà. Câu hỏi thứ hai trong bài học hôm nay. Theo sách Giô-suê chương 2 câu 1, thư Hebrew chương 11 câu 31 và thư Gia-cơ chương 2 câu 25, bà Ra-háp làm nghề gì? Giô-suê chương 2 câu 1 ghi rằng: Giô-suê, con trai của Nun từ Si-tim, mật sai hai người do thám sứ mà nói rằng: hãy đi do thám sứ, nhất là Jericho. Vậy hai người ấy đi đến nhà của một kỹ nữ tên là Ra-háp và ngủ tại đó. Thư Hebrew chương 11 câu 31 phần A thì ghi như sau: bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin. Và thư Gia-cơ chương 2 câu 25 phần A thì ghi: đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Ba lần Kinh Thánh nhắc đến bà Ra-háp đều nói rằng bà là một kỹ nữ hay là kỵ nữ. Kỹ nữ là những phụ nữ sống về nghề mại dâm. Trong lịch sử loài người, có thể nói Mại dâm là nghề có từ ngàn xưa trong mọi văn hóa, mọi dân tộc. Chúng ta không biết vì lý do nào bà Rahab có đời sống không tốt đẹp như thế. Có người tin rằng ngày xưa vì mại dâm không bị kể là nghề thấp hèn hay đáng khinh, nên bà Rahab không bị kể vào nhóm người thấp kém trong xã hội. Nhưng dựa vào những điều Kinh Thánh ghi lại, cũng như theo tiêu chuẩn của lời Chúa dạy, đây là lối sống tội lỗi mà con dân Chúa cũng như mọi người phải tránh xa. Dù bà Rahab là người ngoại Do Thái và sống trong xã hội thờ hình tượng, công việc bà làm cũng là điều mà theo tiêu chuẩn của Chúa không thể chấp nhận được. Bà đón tiếp tất cả những người đàn ông đến nhà, những người đi buôn bán hoặc những người phải đi qua khu vực đó đều có thể dừng chân trú lại trong nhà của bà. Câu hỏi thứ ba trong bài học hôm nay như sau. Tại sao các thám tử chọn nhà bà Rahab để do thám thành Jericho? Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh cho biết rằng nhà bà Rahab ở sát tường thành Jericho. Có lẽ cùng chung một vách tường với thành và mái nhà thì ngang bằng với mặt trên của tường thành. Người chung quanh đều biết nghề bà Rahab làm và họ quen với sự kiện là thường có những người đàn ông ra vào nhà bà. Vì nhà bà Rahab ở trên cao và có bậc thang ở bên ngoài dẫn lên nhà, nên mỗi khi có ai ra vào, người chung quanh đều biết. Chính vì thế, khi hai thám tử Do Thái đến, có người nhìn thấy và biết ngay đó là người Do Thái và đã báo tin cho vua Jericho hay. Người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng, kìa, đêm nay có người trong dân Israel đã đến do thám sứ. Vua Jericho sai nói cùng Rahab rằng, hãy đuổi hai người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ. Các thám tử Do Thái chọn nhà bà Rahab để xem xét tình hình thành Jericho vì những lý do sau đây. Trước hết, nhà bà ở trên cao, từ đó họ có thể quan sát cả thành một cách dễ dàng. Thứ hai, nhà bà ở ngay cổng thành, họ không phải đi sâu vào trong thành để do thám, là điều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lý do thứ ba là nhà bà Rahab thường có nhiều người đàn ông lạ ra vào, nên khi họ đến, người chung quanh sẽ không để ý. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng có một lý do khác khiến hai thám tử này đến nhà bà Rahab, đó là sự hướng dẫn của Chúa. Chúa biết tại thành Jericho, giữa một dân tộc thờ hình tượng, có một phụ nữ có lòng kính sợ Chúa. Và Ngài đã chọn bà Rahab để hoàn thành chương trình của Ngài. Người chung quanh chỉ nhìn thấy Rahab là một người đàn bà tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của bà và Ngài đã vui dùng bà. Câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay như sau. Sách Giô-suê chương 2 câu 12-13 cho chúng ta biết điều gì về gia đình bà Rahab. Giô-suê chương 2 câu 12 và 13 ghi lời Rahab nói với các thám tử Do Thái như sau. Vậy, bây giờ vì tôi đã làm ơn cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm ơn lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Thưa quý vị, qua các câu này chúng ta thấy gia đình bà Rahab rất đông, gồm có cha mẹ, anh em, chị em và những người bà con. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói tên một người nào, nên chúng ta không rõ cha mẹ và anh chị em của Rahab là những ai. Một số các bậc trưởng thượng Do Thái ngày xưa đặt Rahab vào một vị trí rất cao, cho bà là vợ của lãnh tụ Giô-suê. Nhưng bản gia phả của Chúa Giê-xu trong Phúc âm Ma-thi-ơ thì ghi rằng bà là vợ của Sa-môn. Và người ta tin rằng Sa-môn là một trong hai thám tử đi do thám Jericho và được bà Rahab giúp đỡ. Có lẽ vì biết ơn bà Rahab nên ông đã xem bà như bạn và sau đó cưới bà làm vợ. Về vật chất, bà Rahab có vẻ là người khá giả. Bà có nhà ở gần cổng thành Jericho. Bà sống một mình, còn cha mẹ và anh chị em sống ở một nơi khác. Điều đáng khen nơi kỹ nữ Rahab là bà yêu thương cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Trước hoàn cảnh nguy khốn, bà nghĩ đến họ và muốn họ cũng được an toàn như bà. Câu hỏi thứ 5. Xin đọc Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 và cho biết tại sao bà Rahab được ghi tên trong bản gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh ghi: Sanh môn bởi Rahab sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Giê-xê. Giê-xê sinh vua Đa-vít. Dòng dõi Đa-vít là dòng dõi từ đó Chúa Giê-xu sinh ra làm người. Sanh môn là con trai trong chi tộc Giu-đa. Rahab là một kỹ nữ ngoại Do Thái. Nhờ lập gia đình với một người thuộc trong chi tộc lãnh đạo của Do Thái, bà đã trở thành tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Ba người đàn bà ngoại bang khác được nhắc đến trong gia phả của Chúa Giê-xu là Tama, Ru-tơ và vợ của Uri, tức là Bát-xê-ba. Một số người cố gắng minh chứng rằng Rahab trong bản gia phả của Chúa Giê-xu là một người khác, chứ không phải Rahab, kỹ nữ trong sách Giô-suê. Họ nói rằng một kỹ nữ tội lỗi mà được kể là tổ mẫu của Chúa Cứu Thế là điều không thể chấp nhận được. Một số người khác thì tin rằng Rahab là người chủ quán trọ, chứ không phải là một kỹ nữ. Tuy nhiên, Kinh Thánh rất là trung thực khi ghi về cuộc đời và việc làm của bà Rahab. Tác giả thư Hebrew và thư Gia-cơ đều nhắc đến Rahab và nói rõ rằng bà là người kỹ nữ đã giúp hai thám tử Do Thái. Không những thế, các tác giả này còn ca ngợi bà là người có đức tin và kể tên bà chung với những anh hùng khác trong Kinh Thánh. Điều này nói lên ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời đối với người có tội. Khi một người nhận biết tội lỗi của mình và ăn năn, sẽ được Chúa tha thứ, chấp nhận và kể là công chính, dù quá khứ của người đó như thế nào. Câu hỏi thứ 6 cũng là câu hỏi trong bài học hôm nay là theo sách Giô-suê chương 2 câu 1 đến câu 11, bà Rahab đã làm gì và tại sao bà được kể là anh hùng đức tin? Để biết về việc làm của bà Rahab và lý do bà được Kinh Thánh kể là anh hùng đức tin, chúng tôi xin đọc những điều thánh sử ghi lại như sau. Giô-suê, con trai của Nun, từ Si-tim mật sai hai người do thám mà rằng: Hãy đi do thám xứ, nhất là Jericho. Vậy, hai người ấy đi đến nhà của một kỹ nữ tên là Rahab và ngủ tại đó. Người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng: Đêm nay, có người trong dân Israel đã đến do thám xứ. Vua Jericho sai nói cùng Rahab rằng: Hãy đuổi hai người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu hai người này, rồi đáp rằng: Quá thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Song vào buổi tối, cửa thành hầu đóng, hai người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được. Vả, nàng có biểu hai người leo lên mái nhà, giấu ở dưới cọng gai mà nàng rải ở trên mái. Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đanh, cho đến chỗ cạn. Vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành, thì người ta đóng cửa thành. Thưa quý thính giả, vì giới hạn của thì giờ, bài học hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng ta sẽ học tiếp về những việc bà Rahab đã làm và tại sao bà được kể là anh hùng đức tin. Kính mời quý vị đón nghe trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.